Sau đây là phần đọc Kinh Thánh, xin quý mời chị em lần nữa đứng lên. Tôi sẽ đọc phần trong sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 22 đến câu 25. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia có soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì cái đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Amen. Xin kính bài em cùng ngồi xuống.
Tạ ơn Chúa thật nhiều. Cầu nguyện là hơi thở, lời của Chúa là thức ăn. Chúng ta tạ ơn Chúa, các anh chị em cầu nguyện mỗi ngày cho tới sáng hôm nay là đúng 2025 lần cầu nguyện mỗi ngày. Và đương nhiên có cầu nguyện mỗi tuần, và đồng thời bắt đầu chiều hôm nay sau giờ thờ phượng ăn trưa xong thì sẽ có cầu nguyện đầu năm. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em sau cái giờ ăn trưa chúng ta họp trong cái đền thờ thánh của Chúa để bắt đầu năm mới cầu nguyện, và có thể trong tương lai thì sẽ cho biết trước trong cái thời khóa biểu để cùng nhau hội thánh cầu nguyện. Cầu nguyện để nó có thể xảy ra được. Nhưng mà đồng thời phải cần học hỏi lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Thành ra quý ông bà, anh chị em chưa có cơ hội tham gia lớp học trường Chủ nhật, khuyến khích nên tham gia. Quý vị có biết cái câu ghi nhớ của bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay là câu nào không? Có ai nhớ không? Cái đó là cái bài giảng ngày hôm nay. Có ai nhớ không? Matthew đoạn 7 câu 24 nói gì? Vậy sao? Ai nghe lời ta rồi làm sao nữa? Làm theo thì sao? Giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Và cái bài giảng ngày hôm nay cũng vậy, để hỗ trợ cho cái bài học trường Chủ nhật. Tại vì lời của Chúa nói đây, ai nghe lời ta dạy mà làm theo giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Và sống hôm nay trước khi cầu nguyện nói là sao? Sự khôn ngoan bắt đầu bằng cái lòng kính sợ Chúa. Mà khi có kính sợ Chúa, có muốn có cái hơi thở thì phải cầu nguyện. Thành ra sáng hôm nay tôi thấy quý ông bà anh cho em đầy sức sống của Chúa. Có nghĩa rằng là hy vọng mỗi ngày đều có sự cầu nguyện trong đó. Tại nếu mà nín thở lâu quá, một tuần tới nhà thờ để mà cầu nguyện, mà nín thở nguyên tuần là xanh xao vàng vọt, đức tin sẽ yếu kém đi. Nhưng mà đồng thời cần phải học hỏi lời của Chúa. Tại sao cái điều này cần phải được nhắc nhở? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống hàng ngày của tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghe, thường thường nghe tin tức rất là nhiều. Tin tức trên radio, TV và đôi khi trên Facebook hay là YouTube hay gì đó rất là nhiều. Nghe tin tức mỗi ngày, rồi nghe những cái lời khuyên từ trong gia đình của mình. Không biết quý vị có không? Rồi nghe tới công sở thì nghe lời chỉ dẫn tại công sở. Rồi một số người đi bác sĩ, nghe bác sĩ dặn dò khi mà đau bệnh. Nhưng mà nghe chưa có chắc là làm. Tại vì có nhiều điều chúng ta nghe rất là đúng, nghe rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề vẫn còn nằm đó, không có giải quyết. Chúng ta nghe hướng dẫn sử dụng, nhưng mà khi mà dùng thì dùng theo thói quen. Chúng ta nghe lời bác sĩ nói là một ngày uống thuốc dạ 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 đó, nhưng mà mình không có uống. không uống thuốc đều, không có đều, nghe ai cũng biết lái xe, biết luật giao thông, nhưng mà cứ chạy gấp hấp rút là cái chạy vượt đèn đỏ hoài. Đó là những cái vấn đề nghe nhưng mà không có làm theo. Khi mà mình vội vã, Gia-cơ em của Chúa Giê-xu viết cái lá thơ mà chúng ta đọc qua đó, cho ai? Lời của Chúa nhắc nhở đây, cho những con cái Chúa rất quen thuộc với lời của Chúa, không có thiếu kiến thức Kinh Thánh, không có thiếu cái buổi nhóm họp, không có thiếu cái bài giảng ở nhà thờ, ngày Chủ nhật rồi về nhà nghe bài giảng thêm trong YouTube, đủ thứ cả. Nhưng mà cái đời sống không có được biến đổi phù hợp với những cái lời học trong Kinh Thánh. Thành ra Gia-cơ, nếu quý vị đọc kỹ về thư tín Gia-cơ, ông không có nói lòng vòng, ông không có dùng ngôn từ mà quá trừu tượng, nhưng mà ông nói thẳng, ông nói rất là rõ và ông nói rất là thực tế. Đó là cái điều chúng ta cần phải học sáng hôm nay. Thành ra ông mới nhắc nhở ngay cái câu đầu tiên mà được đọc đó, hãy làm theo lời chớ lấy nghe mà làm đủ mà lừa dối mình. Thành ra Gia-cơ ở đây không có hỏi là quý vị đã nghe bao nhiêu lần, nhưng mà ông hỏi đó, cái lời của Chúa có thay đổi cái cuộc đời hay là cái đời sống của quý vị đến cái mức nào? Đó là cái bài học của Gia-cơ. Sáng hôm nay, tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Vì lời của Chúa rất là rõ ràng. Và con cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô trọng cùng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghe rất là nhiều nhưng mà không có lúc nào là làm cả. Nhưng mà thành ra nghe không có đồng nghĩa với là vâng lời. Và lời của Chúa nếu mà không có biến đổi được đời sống quý ông bà, anh chị em, thì coi như là nghe mà không có làm đó, là tự vừa lừa dối mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có rất là nhiều người có thể tham gia rất là nhiều lớp học. Tôi đưa một cái ví dụ lái xe, thuộc lòng cái luật giao thông, đèn đỏ mình ngừng, đèn vàng mình chậm lại, đèn xanh mình đi tới. Ngã tư có thấy cái stop sign mình ngừng, mình ngó trước ngó sau, không có, rồi mình chạy tiếp tục. Nhưng mà biết luật giao thông mà khi ra đường mà vẫn lái xe ẩu, tai nạn xảy ra, có nhiều người được cái thích kịch rồi cãi với cảnh sát, nói tôi không làm lỗi chạy, cái đèn đỏ rõ ràng nó có chụp hình đó, rõ ràng như vậy đó, mà nói là tại vì cái gì đó, thành ra phá cái luật giao thông trong đó. Và cái kiến thức có về giao thông, học lái xe đủ thứ mà không có bảo vệ được cái người đó bị tai nạn. Cũng vậy, lời của Chúa mà không có làm theo thì không có thể nào bảo đảm được cái sự chai lì thuộc linh mà Gia-cơ đề cập ở đây. Như vậy Gia-cơ cảnh báo điều gì khi chúng ta nghe mà không làm? Cái bài giảng của tôi sẽ có 3 điều quý vị cần phải suy nghĩ: nghe mà không làm, rồi nghe rồi cái quên trật, rồi nghe mà làm thì chuyện gì xảy ra. Chúng ta phải rõ ràng về điều này. Nghe mà không làm, Gia-cơ nói gì? Gia-cơ nói hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Rồi cái câu 22 nói là phải thực hành lời của Chúa, đừng có tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa Chúa. Gia-cơ dùng cái cụm từ này rất là mạnh. Nếu nghe lời của Chúa mà không có làm theo, học cho nhiều mà không có áp dụng, thì ông dùng cụm từ là lừa dối mình. Và đây nói rằng là không phải lừa dối người khác, mà cá nhân mình lừa dối ngay trong cái cá nhân mình, chính mình. Và đó là cái dạng lừa dối nguy hiểm nhất trong cái cuộc đời hay là trong cái đời sống thuộc linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nghe lời Chúa mà không có làm theo đó thì tạo ra, tôi gọi cái danh xưng là ảo tưởng, hay tôi gọi là cái danh từ là ảo tưởng. Ảo tưởng điều gì? Ảo tưởng rằng là mình trưởng thành vì quen thuộc lời của Chúa. Nhiều người khi nói chuyện với tôi mở ra nói câu kinh thánh địa chỉ lao lao nhưng mà không có làm theo, tạo cái ảo tưởng tôi trưởng thành bởi vì tôi quen thuộc với lời của Chúa. Nhưng mà quen thuộc không có đồng nghĩa với sự vâng lời, có nghĩa là làm theo. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta cũng kinh nghiệm rất là nhiều. Có nhiều người đi nhà thờ đều đặn, thuộc kinh thánh lâu lâu, nghe nhiều bài giảng, nhưng mà tại sao khi nói chuyện vẫn cay nghiệt? Tại sao? Tại sao phản ứng vẫn nóng nảy? Tại sao đối xử với nhau vẫn ích kỷ như cũ? Có nghĩa rằng là lời của Chúa đi vào lỗ tai rồi nó đi ra cái chỗ này, nó không có vào cái lòng của người đó. Gia cơ nhấn mạnh ở đây, nếu mà chỉ như vậy là lừa dối mình. Lời của Chúa vào tai nhưng mà không đi vào hay là đi xuống trong cái đời sống. Thành ra cái đời sống không có thay đổi, nói chuyện với nhau vẫn cay nghiệt, phản ứng là nóng nảy, rồi vẫn ích kỷ như xưa. Đó là cái vấn đề tâm linh bị chai lì chúng ta cần phải giải quyết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều này xảy ra rất là nhiều. Nghe lời Chúa mà không có làm là giống như người là giống như đi bác sĩ, đó, bác sĩ đưa cái toa thuốc rồi đi ra Walgreens là CVS lấy thuốc về, biết phải có nhiều người là thuốc để trong cái hộp đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi buổi sáng, buổi chiều đủ thứ cả, thuốc nào uống buổi sáng, thuốc nào uống buổi tối, nhưng mà có điều không có uống thôi. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái toa thuốc đúng, bác sĩ giỏi, nhưng mà tại sao người bệnh vẫn không có lành bệnh? Tại sao? Tại vì không có làm theo. Gia cơ nói rất là rõ trong cái phân đoạn chúng ta đọc qua, khi mà chị nghe mà không làm thì không những là lừa dối mình, nhưng mà thật ra họ không biết rằng họ đang lừa dối Chúa. Đó là cái cốt lõi, mình lừa dối chính mình, nhưng mà dần dần khi mà mất đi cái sự nhạy bén của thuộc linh á, rồi mình có cái ảo tưởng trưởng thành, nhưng thực ra đang lừa dối Chúa nếu mà không có làm theo. Để mà rõ ràng hơn đó, ngay Gia Cơ cũng đưa ra một cái hình ảnh vô cùng quen thuộc. Có thể quý vị đã đọc cả chục lần, cả trăm lần, mà tôi chỉ nhắc lại thôi. Ông nói điều gì? Nghe mà quên đi. Nghe mà quên là cái tâm linh thuộc, cái tấm gương thuộc linh. Nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi rồi bỏ đi, quên ngay cái mặt mình như thế nào. Gia Cơ nói điều gì ở đây? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay khi quý ông bà, anh chị em thức dậy, chuẩn bị đi nhà thờ, có ai soi gương không? Có phải không ạ? Hay là có ai sáng dậy, thức dậy, không có soi gương, thay đồ cái chạy dù tới nhà thờ, có ai không có soi gương sáng nay không? Coi như là 100%, mọi người đều soi gương cả, trước khi đi ra khỏi nhà, soi gương để làm gì? Để thấy cái gì? Để thấy, đầu tiên thấy cái mặt mình phải không? Có sạch sẽ hay không? Tóc tai có đàng hoàng hay không? Có gọn gàng hay không? Nhưng mà Gia Cơ nói đấy, có một cái người rất là lạ. Lạ cái chỗ nào? Soi gương rồi cái bỏ đi, cứ quên mất mình là ai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa Gia Cơ nhắc nhở ở đây là một cái chiếc gương soi thuộc linh. Đó không nhận chỉ chúng ta cái điều tốt lành, nhưng mà cũng bày tỏ cái tội lỗi cần phải được ăn năn. Cái gương thuộc linh là như vậy. Khi chúng ta soi gương cái thuộc linh, cái thái độ nào cần phải thay đổi, và ngay cả những cái thói quen đó không có tốt lành cần phải thay đổi. Nhưng thành ra cái vấn đề ở đây là không có phải là cái gương không có rõ. Đương nhiên có nhiều người nhà không bao giờ chùi cái gương hết thì không phải là vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề không phải là cái gương không có rõ, nhưng mà cái vấn đề ở đây là không có chịu hành động hay là làm sau khi soi cái tấm gương thuộc linh đó. Đó là cái vấn đề mà Gia Cơ muốn trình bày hay là tỏ cho quý ông bà, anh chị em. Đó là như vậy. Thành ra sáng hôm nay khi mà chúng ta nghe lời của Chúa, cái tấm gương thuộc linh đó nhắc nhở chúng ta cần phải thành thật với chính mình. Lời của Chúa tuần trước quý vị nghe, hay là trong tuần học Kinh Thánh rồi cầu nguyện đó, thay đổi cái điều gì trong cái đời sống của quý ông bà anh chị? Có thay đổi hay không? Nếu mà không có thấy gì thay đổi là đang tự lừa dối mình. Thành ra tuần trước bà giảng nói rồi, amen, amen, tạ ơn Chúa, mục sư Sơn giảng rất là hay, nhưng mà có thay đổi chút xíu nào trong cái đời sống hàng ngày của mình tuần trước hay không? Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta học một cái đoạn Kinh Thánh ngắn ngắn, rồi nhiều người nói tôi học được cái điều này, nhưng mà học có thực hành hay không để mỗi ngày có cái sự thay đổi? Đó là điều Gia Cơ muốn nhắc nhở. Có điều gì mà Chúa đang kêu gọi quý ông bà anh chị em phải vâng lời, nhưng mà nói thôi để ngày mai còn làm, và ngày mai không bao giờ tới cả. Kêu gọi vâng lời mà mình trì hoãn, và thường thường cái trì hoãn mà nặng nề nhất đó, để ngày mai tôi làm. Tôi có hứa với một con cái Chúa tuần này phải đưa cái tờ giấy ra, rồi tôi bận rộn quá tôi quên mất. Quên mất, tôi cũng có lỗi, nhưng mà tôi nhận thức lần tới là phải ghi xuống giấy, để rồi mà tuần này làm gì mình check. Chúng tôi đôi khi bận rộn cái quên trật. Sáng nay con cái Chúa nhắc qua, mục sư có mang cái tờ giấy đó không? Rồi tôi đưa ra những cái lý lẽ để biến luận, cái tuần vừa rồi bận rộn quá, tóc tai đủ thứ cả. Cái đó là đối với cá nhân tôi đó, cái đó là ngụy biện. Tôi quên thì tôi nói tôi quên trớt đi, rồi tôi ăn năn để mà tôi thay đổi mỗi tuần mỗi ngày nó tốt hơn một chút xíu. Thành ra Gia Cơ ở đây không có dừng lại ở cái sự cảnh báo, nhưng mà ông chỉ cái con đường như vậy phải làm cái gì. Tôi gọi là con đường phước hạnh. Con đường phước hạnh đó, tôi quên một cái minh họa ở cái phần này. Có nghĩa coi như mà nghe rồi quên á. Biết bao nhiêu người buổi sáng mình soi gương, mặt mày bù xù, tóc tai rau rối, rồi không có rửa mặt, không có chải tóc. Như vậy cái sự soi gương đó có ích lợi gì không? Không có ích lợi gì cả. Nếu mà như vậy rồi cái sau đó cái thay đồ lái xe đi làm mà tóc tai bù xù thì cái soi gương đó không có ích lợi gì cả. Và lời của Chúa nói Kinh Thánh là cái thức ăn, mà cái thức ăn vô mà nó không có tiêu hóa thì nó sinh ra bệnh tật rất là nhiều. Thành ra lời của Chúa mà nếu không có thực hiện trong cái đời sống thì chúng ta sẽ có cái ảo tưởng, tưởng mình là khỏe mạnh, nhưng mà thực ra đang bị mù lòa trong phần tâm linh. Nghe mà quên có nghĩa rằng là nghe mà không có cho phép lời của Chúa đụng chạm để mà thay đổi cái ý chí, cái hành động của chúng ta. Đó là Gia Cơ muốn nhắc nhở như vậy. Thành ra đôi khi chúng ta phải cầu nguyện Chúa, tôi đọc Kinh Thánh mỗi ngày, và cái câu hỏi là Chúa sáng hôm nay con đọc cái đoạn Kinh Thánh đó, con áp dụng được cái điều gì? Và tôi cầu nguyện Chúa mỗi tuần quý ông bà anh em nghe cái bài giảng. Và con cái Chúa nói với sơn bữa nay, mục sư Sơn giảng rất là hay, tôi rất là cảm động. Thì thường thường tôi hỏi, nếu nhớ một điều thôi, là điều gì? Không nhớ gì cả. Mà nếu mà không nhớ gì cả, làm sao áp dụng? Đó, cầu nguyện Chúa, khi mà tôi bắt tay ngoài đó đó, mà quý vị nói, mục sư Sơn bữa nay giảng hay, tôi rất cảm động. Thì cái câu hỏi, quý vị học được cái một điều thôi và áp dụng cho cái tuần kế tiếp đây, một điều là điều gì, thì lòng của tôi sẽ rất là vui mừng. Đừng có bao giờ khen ông mục sư Sơn giảng hay mà không nhớ gì cả, cái đó là tự lừa dối mình. Mà tôi rất là đau khổ, nhiều người nói hay quá, nhiều điều tốt quá mà không nhớ gì cả, không nhớ được một điều. Có thể tôi sửa lại cái câu hỏi, nếu nhớ nửa điều thôi là điều gì? Thì ráng nhớ ha, nếu mà ghi cho nhớ. Chứ đừng có khen mục sư Sơn giảng hay quá mà không nhớ gì cả, buồn lắm. Thì ông mục sư Sơn ông sẽ mất phước. Nói thành thật mà nói, theo gia cơ. Như vậy, gia cơ tiếp tục muốn nói cái gì? Nghe và làm theo. Nghe và làm theo, đó là cái con đường phước hạnh trong đó. Đó lý do tại sao, nếu mà quý vị có từ chương trình đọc lại với tôi trong Matthew đoạn 7 câu 24, bài học trường Chủ nhật, cái câu ghi nhớ cũng trong cái bài học trường Chủ nhật. Vậy nếu ai nghe lời ta dạy mà làm theo thì sao? Sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền bá đá. Gia cơ nói, người nào chăm chú nhìn theo luật toàn hảo, là luật đem lại sự tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong việc mình làm. Người mục sư bao giờ cũng muốn con cái Chúa được phước. Thì muốn được phước, sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở, nghe và làm theo, đó là con đường phước hạnh. Gia cơ, cái câu hỏi, cái câu rất là sâu sắc. Ông nói luật pháp của sự tự do, thành ra vâng lời Chúa để làm theo, không có trói buộc chúng ta hay là con cái Chúa gò bó. Nhưng mà ông nói ở đây là cái sự giải thoát hay là giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi cái bản ngã ích kỷ, ra khỏi cái lối sống cũ. Thì quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây, nó có cái sự thay đổi trong tâm linh để rồi có thể tự do, không có bị cái xiềng xích của tội lỗi hay là cái mặc cảm quá khứ hay là bất cứ cái điều gì mà ràng buộc quý ông bà anh chị em. Và cơ nói, quý ông bà anh chị em được sự tự do, tôi được sự tự do trong đó. Gia cơ nêu ra ba điều, ba cái đặc điểm của người nghe và làm theo. Điều thứ nhất, ông nói là phải chăm chú để mà biết, hiểu biết lời của Chúa. Một bản Kinh Thánh nói là phải xét kỹ, có nghĩa rằng là không có đọc lời Chúa một cách hời hợt. Đó. Cái điều thứ hai, ông nói là phải kiên trì. Kiên trì, cái bản dịch khác thì nói là bền đổ theo cái lời của Chúa. Tức là không có phải là khi cảm xúc, khi hứng thì làm. Nhưng mà nói đến cái sự bền bỉ, kiên trì, không có phải là nhất thời. Thành ra cầu nguyện Chúa sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em, nếu mà thuộc câu Kinh Thánh, vậy ai nghe lời ta dạy làm theo giống như một người khôn ngoan xây nhà trên nền đá, kiên trì suốt tuần lễ. Lạy Chúa, cái điều gì mà Chúa muốn dạy con? để con nghe được tiếng của Chúa, để con làm theo. Những cái điều gì trong con cần phải sửa đổi, điều gì Chúa sẽ tỏ ra, và lời Chúa nói phải làm theo, tức là phải giải quyết cái vấn đề đó. Và cái điều thứ ba, phải thực hành. Nói nôm na, phải làm. Thực hành cái gì? Phải lời của Chúa phải biến qua cái sự hành động. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Rồi cái kết quả là như thế nào? À, cái câu này nè, cái kế tiếp phần chót đó. Thì cái người ấy sẽ được phước trong việc mình làm. Có bao nhiêu người mỗi ngày phải đi làm? Ra khỏi nhà đi làm. Có kinh nghiệm được phước trong việc mình làm tại công sở hay không? À, phải rõ ràng. Tại nếu mà thật sự áp dụng lời của Chúa khi đi làm việc thì sao? Vui vẻ, phải không ạ? Soi gương. Nếu mà đi làm việc tới nơi tóc tai bù xù thì tới nơi thì sao? À, nói một câu cái mình nổi quạo lên. Thì cái ngày đó không được phước. Hai vợ chồng bắt đầu ngày với nhau mà nhăn nhăn nhó nhó, cãi nhau ôm sòm, mất phước liền. À, hàng xóm của mình sao? Gặp ra ngày hàng xóm ra chị mặt mắng liền, ngày đó mất phước. Thành ra Chúa dạy cái sự thay đổi, áp dụng lời của Chúa, phải chăm chú rõ về lời của Chúa, phải kiên trì. Đó. Hàng xóm của quý vị đâu có phải một sớm một chiều là trở nên thân thuộc rồi, đâu có. Nó cần thời gian. Đó. Vợ chồng lấy nhau, cái ngôn ngữ của người Mỹ đó là 7, giờ đó 7 year itches. Tới cái year số 8 thì sao? Bắt đầu cãi lộn à. Năm đầu tiên là honeymoon. Rất là tốt. Nhưng mà phải chịu đựng 7 năm. 7 year itches. Chịu đựng 7 năm thì sau đó mới có thể hòa hợp được. Cái đó là kinh nghiệm. Năm số 1 tốt. 2, 3, 4 cãi lộn âm xòm hết tại mỗi người mỗi tánh khí. Thành ra phải chịu đựng tối thiểu 7 năm. Thì cái hôn nhân sẽ dài lâu. Có ai mà hôn nhân mà dưới 7 năm không? Amen, cảm ơn Chúa. Nếu mà vượt được cái con số 7 đó, hôn nhân dài lâu. Lúc đó biết tánh tình của nhau hết trơn rồi. Ok, tạ ơn Chúa. Thành ra mới cái phước hạnh đến, mà Gia Cơ nhắc nhở đây, không đến từ việc nghe nhiều bài giảng. Có nhiều người đến với tôi nói là bài giảng ngày Chủ nhật, rồi thứ hai YouTube bài giảng, thứ ba, rồi có lúc nghe tới 3-4 bài giảng ngay. Thì cái câu hỏi tôi, học được cái gì, áp dụng được cái gì? Nói được, ồ, rất là hay. Đối với tôi cái chữ hay nó không có nghĩa gì cả. Ồ, nghe rất là xúc động. Đối với tôi chữ xúc động nó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Nhưng mà cái câu hỏi nghe, học được cái gì, và làm hay áp dụng được cái gì? Nghe cái bài giảng về hôn nhân, nghe xong rồi hai vợ chồng cài lộn âm xòm cả. Đó. Nhưng mà tôi nghe lại cái bài giảng đâu có nói là vợ chồng, nói vợ chồng phải yêu thương hả, là gì đó, Chúa là đầu của hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài. Đó. Và cái người chồng là phải như Chúa vậy, yêu thương hội thánh, rồi vì gì đó, tới 5-6 câu, vì hội thánh. Thành ra phải yêu vợ mình giống như Chúa Giê-xu yêu hội thánh của Ngài. Mà nếu Chúa Giê-xu yêu hội thánh của Ngài đó, đôi khi cái người chồng đó cũng phải chịu đóng đinh trên thập tự giá giống như Chúa Giê-xu, bởi vì cái tình yêu đó. Và lời của Chúa nhắc nhở, vì như thế đó đó, vợ phải kính chồng. Nhưng mà đôi khi người chồng quên mất cái tình yêu đối với người vợ, chưa đóng đinh là đã cãi lộn rồi. Thành ra quý ông những người chồng, có cay đắng gì đi nữa. Cứ suy nghĩ cái hình ảnh của Chúa Giê-xu đóng đinh trên thập tự giá, mà không phải chỉ đóng đinh nơi tay nè, nơi chân nè, rồi bị thập nơi hông giáo nữa, cái đó về thân xác. Nhưng mà cái ý nghĩa tâm linh cũng vậy, chồng phải yêu vợ mình như vậy đó. Cái đó để là áp dụng. Dạ, còn chưa gì hết mà đã chạy rồi đó là nguy hiểm vô cùng. Hả? Ta đã về gia đình, tại tôi thấy có những cái cặp vợ chồng trẻ này chịu đựng nhau tối thiểu 7 năm. Và vai trò người chồng đôi khi cũng phải chịu đóng đinh trên thập tự giá đau đớn như Chúa Giê-xu. Yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh của Ngài. Không biết mấy ông có rõ không ạ? Thành ra mọi sự xảy ra bình thường, còn nhẹ nhàng quá. Chưa đến nỗi phải đóng đinh trên thập tự giá, rồi chưa chết phải chịu chết và chôn nữa. Ui dạ dạ. Amen, tạ ơn Chúa. Thành ra sáng hôm nay, kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói đó cũng giống như, tôi suy nghĩ đến giống như cái cây. Cái cây ăn trái đó, nó không cần phải cố gắng để sinh ra cái trái. Quý ông bà, anh chị em, ra cái cây, ví dụ trồng cái táo hay cái chanh, không có ngày nào phải dục nó phải ra trái cả. Nhưng mà nó, nếu mà cái rễ thật sự nó đúng chỗ, cái đời sống bám rễ vào lời của Chúa đó, nó cũng giống như cái cây, cái rễ nó phải sâu, nó đúng được cái nguồn nước hay là những cái chất tốt lành, thì nó tự nhiên nó sinh ra trái. Và cũng vậy, khi mà cái đời sống bám rễ vào lời của Chúa, thì cái phước hạnh tự nhiên nó sẽ xuất hiện đùng lập trong đó. Như vậy lời Chúa hôm nay đang kêu gọi chúng ta phải thay đổi. Thì thay đổi cái điều gì mà cho nó cụ thể chút xíu. Ok. Bây giờ tới cái phần áp dụng chút xíu, cái này nói rồi. Lời của Chúa thay đổi điều gì? Điều gì mà trì hoãn quý ông bà anh chị em trong cái sự vâng lời? Và gia đình, công việc có phản ảnh lời của Chúa hay không? Trong cái đời sống hàng ngày. Thành ra quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi phải tự hỏi chính mình, mà phải thành thật trước mặt Chúa. Thành thật như thế nào? Giống như hồi nãy nói, lời của Chúa tuần trước đó thay đổi điều gì trong tuần này? Và lời của Chúa trong tuần này quý ông bà anh chị em mới nghe qua, và một số người mới học trường Chủ Nhật cách đây khoảng chừng 45 phút, 40 phút, thay đổi điều gì trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em? Nhớ ha, tuần tới tôi hỏi lại. Và chút xíu nữa tôi ra bắt tay đó, đừng có nói một sư sơn giảng hay cảm động gì cả, tại vì tôi sẽ hỏi bữa nay học được cái gì và tuần tới áp dụng cái gì, rồi cái tuần tới đó tôi sẽ hỏi lại có áp dụng hay không, để rồi cái nghe nó trở nên làm, nó mới phước hạnh được. Có điều gì Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em mà đang trì hoãn hay không? Hay là điều gì nói, ồ có gì con muốn làm lắm, nhưng mai con làm. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày mai không bao giờ tới cả. Tại vì ngày mai nó sẽ là cái ngày hôm nay. Chúa kêu gọi làm ngày. Đừng có bất chước ông mục sư Sơn hứa tuần này sẽ photocopy cái ông quên trơn. Là đã chắc chút xíu nữa tôi chạy ra ngoài tôi photocopy tôi đưa luôn. Chuyện ngày nào cho nó xong ngày nấy trong đó. Rồi đồng thời gia đình của mình, công việc của mình, cái cách nói năng của mình, cái phản ứng của mình, cái phản ứng đó có phản ảnh được lời của Chúa hay không? Chúa nói yêu thương, có yêu thương thiệt hay không? Chúa nói khiêm nhường, mình có khiêm nhường thiệt hay không? Hay lâu lâu khiêm nhường lần thì có cần? Nó nguy hiểm vô cùng. Tại vì tại sao? Tại cái đức tin thân thật đó luôn luôn phải bày tỏ bằng cái hành động. Dù rằng cái hành động rất là nhỏ, có thể là một cái lời xin lỗi nhỏ, Mà xin lỗi thật nha, đừng có xin lỗi giả dối lần hai lần cái nó không có giá trị nữa. Có thể là cái sự tha thứ cho nhau, có thể là một cái quyết định vâng lời mà mình không cần phải đi quảng cáo. Đó là lời của Chúa. Thành ra sáng hôm nay, kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay kêu gọi quý ông bà, anh chị em có nghe lời của Chúa hay không? Và Gia Cơ nhắc nhở ở đây, nghe tốt, tạ ơn Chúa, nhưng mà có làm theo hay không? Đó là cái điều mà sáng hôm nay ông bà phải, quý ông bà, anh chị em phải hương nguyện với Chúa. Tôi không có coi như biết chắc chắn 100% cái đời sống tâm linh của quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, nếu nghe mà không làm theo là tự lừa dối mình. Nghe mà làm theo thì có sự phước hạnh. Và cái người mục sư bao giờ cũng cầu nguyện Chúa, con cái Chúa đầy phước hạnh, đầy đủ những cái phước hạnh. Tôi xin kính mời mọi người ông đứng lên. Sáng nay lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà, anh chị em được Chúa mời gọi để mà vâng lời. Cầu nguyện Chúa giúp đỡ cá nhân tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, không có chỉ nghe mà thôi, nhưng mà sống theo cái lời của Chúa dạy bảo. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con khi chúng con chỉ nghe lời Chúa mà không có sống theo. Xin cho chúng con tấm lòng mềm mại, biết vâng lời và thực hành lời của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi đời sống của chúng con để đức tin của chúng con bày tỏ bằng hành động. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, trong đời sống vâng phục. Chúng con cầu nguyện với Ngài trong cái sự tương giao, bởi vì cầu nguyện là hơi thở. Chúng con không thể nào sống mà thiếu đi hơi thở. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con học lời của Chúa, nhưng mà không phải chỉ nghe, nhưng chúng con làm theo, để đời sống của mỗi con cái Chúa trong phòng này được Chúa ban phước và đời sống thật là phước hạnh. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Chiều nay chúng con có buổi cầu nguyện chung, chúng con có họp nam giới, nữ giới, chúng con sẽ tập hát cho Tết cùng những cái thiếu nhi, sau giờ này cũng sẽ tập chuẩn bị cho ngày Tết Việt Nam nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và lời của Chúa được học hỏi, nghe nhưng mà phải áp dụng, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.